Phương Thịnh Đại Kinh nói thí dụ. Con biết cái chuyện sầm sờ voi thế nào không? Thí dụ Phật nói ở trong kinh Bách Dụ, Phật có quyển kinh nói 100 cái thí dụ. Thì trong cái kinh này có ở đây lấy ra một câu chuyện sầm sờ voi. Thì con biết cái câu chuyện như thế nào, con kể lại đi. Ông có con voi cho nên ông đem đi làm sao cho cả nước xem cái con voi quý của ông. Vua đó, ông ấy có, người ta cống hiến một con voi rất đẹp, rất quý. Ông ấy muốn cho cả nước, nhân dân đều được biết con voi. Ông ấy đem con voi đi, ông cho giao cho một người dắt con voi đi khắp cái cả trong nước để cho cả nhân dân được trông thấy. Khi đem con voi về, ông ấy bảo tất cả dân chúng đã được biết con voi chưa? Thì cái người quản tượng nói rằng ai cũng thấy hết rồi, chỉ còn những người mù là không được thấy thôi. Thế ông vua ông ấy bảo người ta là mù nhưng người ta cũng là dân trong nước. Cho nên ông vua ông nghĩ ra cách, ông ấy ra lệnh bao nhiêu người mù ở trong nước nhóm họp lại hết cả. Thế rồi ông ấy đưa con voi cho người ta, mắt người ta không thấy được thì cho người ta sờ, lấy cái tay người ta sờ vào, bởi vì những người mù cả nước còn nhiều lắm. Thế cho nên mỗi người chỉ đặt tay, giỏi lắm là đặt tay vào con voi thôi, đặt vào một chỗ thôi thì nhiều tay quá. Thế cho nên cái người đặt tay vào cái đuôi thì nói con voi là cái gì. Bây giờ con nói tiếp. Người, bởi vì chỉ nắm được có cái đuôi thôi cho nên thấy con voi giống cái chổi. Thế người đặt tay vào cái tai thì bảo con voi giống cái. Thế người đặt tay vào cái bụng giống cái trống. Cái chân bảo con voi là cái cột. Thế là có một con voi mà bây giờ thành là bao nhiêu con voi. Con voi là cái cột, con voi là cái quạt, con voi là cái chổi. Mỗi người thấy con voi một kiểu. Đấy. Thế rồi những cái đám ấy đã họ khiến cái anh mà cho voi là cột thì nhất định voi phải là cột. Nếu mà nghe cái anh bên cạnh nói voi là cái chổi, người ta có chịu không? Rõ ràng voi là cái cột, giống cái cột mà lại bảo voi giống cái chổi, không phải. Hay là bảo thứ nhất là cái cột nó tròn tròn như thế, nó cái một cục tròn tròn như thế rõ ràng là cái cột, mà bây giờ lại gọi bảo là nó như cái quạt thì vô lý quá. Thế vì vậy cho nên cái bọn ấy họ cãi nhau, đi đến bạt tai nhau. Thế thì Phật kể câu chuyện đấy để làm gì? Con theo từng câu con nói nghĩa để cho chị em nhận nghĩa cái bài. Con nhớ là mình học, nhưng mà mình mới học. Đấy. Người mới học của mỗi tông cũng như bây giờ mình tu thiền, mình mới bắt đầu, thì làm sao mình thấu đáo được tất cả cái môn bát nhã. Thế bây giờ mình tu tịnh độ, mình mới học, làm sao mình thấu đáo được cả sự cả lý của kinh Di Đà. Người tu thiền là người ta tu theo kinh bát nhã, người tu tịnh độ là tu theo kinh Di Đà. Thế nhưng mình mới học, cho nên cái người ta học và người ta tu đã lâu và người ta đi sâu thì hẳn là cũng như cái người đã lấy cái tay mà được sờ lâu ngày, sờ khắp con voi thì người ta biết hết con voi. Còn như đằng này người ta mới đặt tâm, đặt tay vào con voi mà đặt đúng vào cái chân thì người ta bảo con voi là cái cột, đặt đúng vào chỗ cái tai thì người ta bảo con voi là cái quạt. Thế cho nên bây giờ đây chúng mình tu theo kinh A Di Đà, kinh Tịnh Độ, chúng ta mới học, cho nên chúng ta cái chỗ hiểu còn cạn cợt, mình chưa thấu đáo được. Chứ còn những các vị người ta tu một chữ A Di Đà mà người ta tu người ta chính rồi ấy, thì dĩ nhiên là người ta hiểu hết. Như đằng này chúng mình mới học, cũng như người mới tu thiền mới học, thì tu thiền là tu theo kinh Bát Nhã. Thế thì mới học nắm được có một chút thôi cái chỗ chỉ kiến đi, tại đấy vì thế mà thành ra tông thiền với tông tịnh độ cũng đã xảy ra nhiều vụ cãi nhau, bởi vì toàn là những anh sầm cả. Chứ một khi mà đã học đã thấu đáo tu kinh Di Đà mà nắm được tánh vô lượng quang vô lượng thọ, mà đạt được đến tánh vô lượng quang vô lượng thọ, thì tức là ở bên thiền ta tu Bát Nhã ta đạt được cái tánh chân không. Nhưng mà đã đạt được thật chứng được thì các ngài đâu có nói chuyện, thì đây không phải bàn đến, đây là chỉ bàn đến những cái anh sầm mới đặt tay vào con voi. Tức là như bọn chúng mình đã, cho nên đây tổ mới phải nhắc nhở. Con nói tiếp, hai cái thí dụ này đều là lấy ở kinh Bách Dụ cả. Bách tới là 100, dụ là thí dụ. Trong cái kinh ấy kể 100 cái thí dụ. Đã. Bọn các con chưa được xem hả?
Chưa được.
Nếu bây giờ giáo hội người ta có in thôi, để thầy xem, nếu có thầy thành về thầy chia cho mỗi người một quyển. Thí dụ hay lắm. Ông Phật ông có cái tài vậy đó. Ông ấy giảng bằng đủ cách, tìm đủ phương pháp để cho chúng mình học. Thiên kiến, thiên kiến tức là thấy lệch một bên. Những người học, nhưng mà những người học mà mới học cơ, chứ nếu mà học đến nơi đến chốn thì không có chuyện. Người mới học về duy thức thì chỉ vụ riêng vụ về việc biến hóa tùy duyên của cái tâm. Còn người mới học về công về Bát Nhã thì chỉ khư khư là cái tánh này bất biến như kim cương vô lượng thọ. Thì khư khư nắm một bề. Thế rồi cái câu chuyện thứ ba, cái anh A mấy B này ra làm sao? Có ông thầy là bị gãy cẳng thôi. Thì đây định nói cái gì đây? Thoát làm sao lại tan rã? Anh muốn hiểu con voi là cái cột thì anh hiểu cái cột, mà anh muốn hiểu con voi là cái quạt thì việc của anh. Chứ con voi nó có việc gì đâu mà sao Phật mà cũng lại nói là Phật Pháp tan rã. Ví dụ như cái người ta nắm vào con voi và cái chân thì người ta gọi con voi là cái cột. Còn cái người nắm con voi và cái tai thì gọi con voi là cái quạt. Thế bây giờ cái anh chủ trương cái cột nhất định chê cái anh quạt đấy là sai, phải không? Cho nên đả kích cho bằng được, nói cách này nói cách khác, khiến cho cái anh kia mà có lẽ mình lầm được, không phải. Thế rồi buông cái tay ra, không nắm cái tai con voi nữa. Đấy, buông cái tay ra. Mà khi đã buông ra rồi ấy, thì có bao giờ thì có tìm con voi ở đâu? Thế là người ta mất, ta mất cái lòng tin là người ta mất, thành ra người ta không có chỗ bấu víu, không có chỗ tu hành nữa, mà người ta mất hẳn con voi. Thế đấy, thế một người như thế, hai người như thế thì coi như đạo Phật có hoàn thành được cái bản hoài độ tất cả chúng sanh được không? Mình tưởng là mình bênh nuôi Tam Bảo mà hóa ra là mình phá hoại. Bởi vì người ta nghe mình cứ đả kích đập cho bằng gãy thôi mà. Thế cho nên cái người ấy, người ta nghe mình, người ta buông tay ra, người ta không nắm vào con voi nữa, thành ra người ta bị mất con voi, nghĩa là người ta mất đạo. Mỗi tông chỗ lập pháp đều hợp thánh lý. Thì ta lấy cái thí dụ những cái ông sờ con voi, thì mỗi cái bàn tay người ta sờ vào chỗ nào là người ta phải thấy đúng cái chỗ của người ta. Người ta sở dĩ người ta nói con voi là cái quạt là bởi vì cái tay người ta nắm vào cái gì? Nắm vào cái tai, thì quả nhiên cái tai nó bền bẹt, nó rộng rộng, nó giống cái quạt. Đấy. Thế còn cái tay mà nắm vào cái chân thì chính rõ ràng cái chỗ cái tay người ta nắm thì đúng là cái chân con voi nó giống cái cột. Đấy. Thế cho nên cái chỗ lập pháp của mỗi tông người ta có. Đấy. Cái người mà tuyên bố là con voi là cái quạt là bởi vì đúng với cái tai của con voi. Cái người tuyên bố con voi là cái cột là đúng vào cái chân. Chỉ cần có việc bây giờ mình nắm vào cái chân rồi mình đi lên, mình cứ thấy mình sờ sờ dần dần, sờ hết con voi thì mình biết con voi. Còn bây giờ mình nắm vào cái tai thì mình cũng cứ y cứ ở chỗ cái tai ấy mà mình sờ dần lên khắp cả con voi thì mình cũng biết được toàn con voi. Thế đây, thế cho nên mỗi tông chỗ lập pháp đều đúng, đúng con voi chứ không phải không đúng. Nhưng mà bởi vì cái chỗ lập pháp là từng lối đi vào, có người thì đi cái cửa kia vào, có người đi bằng cửa này vào, có người đi cái cầu thang ở nhà dưới đi lên, có ai người trèo trên mái nhà nhảy xuống. Thế cho nó tùy từng chỗ. Thế cho nên cái chỗ lập pháp đều đúng cả. Quan thì mình không biết, mình tưởng người ta sai. Thế chứ mà mỗi tông. Thế cho nên ở đây hiếp tôn giả dặn dò là cứ y đây mà tu hành thì không ai không lợi ích. Người tu tịnh độ nắm được chữ Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà phải nghiên cứu rõ ràng pháp môn của mình. Thì cứ nắm một chữ Nam Mô A Di Đà Phật rồi cũng tới Phật A Di Đà, nghĩa là tới ông Phật. Tới ông Phật rồi nhìn lại mình thì thấy ngay tánh mình như Phật không khác. Thế còn người tu theo tông thiền học kinh Bát Nhã thì quán pháp chân không, ngồi tĩnh lặng, tiêu được ngũ uẩn giai không thì cũng trở thì cũng đạt được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Nghĩa là mỗi người đi một cửa, nhưng mà rồi tới cái chỗ thì cùng đến nơi một chỗ cả. Thế cho nên ngài hiếp tôn giả ngài dặn dò chúng ta, người ở tông phái nào cứ y tông phái của mình mà nghiên cứu cho kỹ học, thứ nhất là tu cho nó đúng. Thế thì không ai không lợi ích.